Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh trực tuyến lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 27 tháng 5. Thưa quý vị, Trung Quốc và Việt Nam đổ lỗi cho nhau trong vụ chìm tàu cá của Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Hà Nội quanh vụ giàn khoan dầu chưa có dấu hiệu lắng dịu.
Nhất cái tàu cá Việt Nam vẫn đánh cá ở cái vùng đánh cá bình thường của chúng tôi, thì tới nay thì cái tàu của Trung Quốc ủi đâm bể và chìm tàu, và các cái tàu cá Việt Nam đi cùng đoàn thì cũng đã cứu được và đem về nhà mọi người.
Đó là lời của ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề Cá Việt Nam, về vụ việc mới xảy ra. Và cũng liên quan tới căng thẳng giữa Bắc Kinh và Hà Nội, Tổng thống Philippines vừa mới lên tiếng cho biết ông lo ngại về một đường dây nóng được thiết lập giữa Hà Nội và Bắc Kinh đã không hoạt động. Mời quý thính giả theo dõi lát nữa đây. Nhưng giờ xin mời Duy Ái điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Nga kêu gọi Ukraine chấm dứt chiến dịch chống phe đòi ly khai. Các thành viên Liên Hiệp Quốc được an toàn sau vụ tấn công ở Syria. Và Ấn Độ cùng với Pakistan thảo luận về những vấn đề khủng bố và thương mại.
Thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình sẽ có chuyên mục Phụ nữ và chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp. Mời quý vị đón nghe và gọi điện thoại tới số 202-619-3774 để tham gia chương trình của chúng tôi. Thế nhưng trước hết là phần tin liên quan tới căng thẳng trong quan hệ Việt-Trung quanh giàn khoan dầu khổng lồ gây tranh cãi ở Biển Đông. Trung Quốc và Việt Nam đổ lỗi cho nhau trong vụ chìm tàu cá. Cả Hà Nội và Bắc Kinh đều lên tiếng cáo buộc nhau gây ra vụ chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam gần giàn khoan dầu gây tranh cãi của Trung Quốc ở Biển Đông mà Việt Nam nói là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Việt Nam nói rằng khoảng 40 tàu cá của Trung Quốc đã bao vây rồi đâm chìm tàu cá của ngư dân Đà Nẵng, khiến 10 ngư dân rơi xuống biển nhưng sau đó đã được cứu sống. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay đã triệu đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đến để phản đối các hành động đe dọa, tấn công tàu cá, xâm hại tính mạng ngư dân Việt Nam trên Biển Đông. Trong khi đó, chính quyền Bắc Kinh ngày hôm nay cho rằng tàu cá của Việt Nam đã tự ý đi vào vùng biển quanh giàn khoan dầu và đâm vào một tàu cá của Trung Quốc. Phát ngôn viên Tần Cương nói rằng, xin trích, sự việc xảy ra cho thấy sự quấy rối và phá hoại trái phép và bất hợp pháp của Việt Nam nhắm vào các hoạt động bình thường của Trung Quốc là điều vô ích và sẽ chỉ làm tổn hại tới các lợi ích của Hà Nội. VOA Việt ngữ đã liên lạc với ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề Cá Việt Nam, để hỏi thêm thông tin và được ông cho biết như sau.
Em bên Đà Nẵng báo cáo lại chứ tàu đang đánh cá ở chỗ có cái giàn khoan 981 của Trung Quốc, thì các cái tàu cá Việt Nam vẫn đánh cá ở cái vùng đánh cá bình thường của chúng tôi, thì trước đến nay thì cái tàu của Trung Quốc ủi đâm bể và chìm tàu, và các cái tàu cá Việt Nam đi cùng đoàn thì cũng đã cứu được và đem về nhà mọi người.
Nhưng mà phía Trung Quốc hôm nay họ cũng đã lên tiếng nói rằng là tàu của Việt Nam bị lật sau khi mà gây hấn và đâm vào tàu cá của Trung Quốc ạ. Thì không hiểu là bên phía hội nghề cá của mình có phản ứng ra sao trước cái tuyên bố này của Trung Quốc ạ?
Cái đó là cái của Trung Quốc nói thôi, chứ còn về phía chúng tôi tin tưởng về phía cái tàu cá Việt Nam báo cáo lại bằng văn bản đàng hoàng cụ thể. Thì tôi tin tưởng rằng là phía bên Việt Nam chúng tôi là nói lên sự thật. Còn phía Trung Quốc thì trước cái này thì nhiều lần nói không có đúng sự thật, còn là dựng chuyện hoặc là vu cáo lại, thì cái đó là chúng tôi đã biết từ lâu rồi, cho nên chúng tôi không thể nào tin tưởng được cái này.
Vâng, thưa ông, vì sao hội nghề cá của mình lại kêu gọi nhân dân tiếp tục bám biển trong cái bối cảnh xảy ra cái tình trạng đối đầu căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay ạ?
Chúng tôi kêu gọi bám biển vì đây là một cái vùng biển truyền thống của chúng tôi từ trước đến nay, dù bất cứ điều kiện gì thì chúng tôi vẫn ấy tạo điều kiện để cho bà con sinh sống bình thường bằng cái nghề cá của mình. Tất nhiên là trong cái tình hình như thế này thì không phải rằng là bất cứ vùng nào thì tàu cá Việt Nam cũng vào đánh cá, mà chúng tôi chỉ đánh cá ở cái vùng cửa mà chúng tôi cho rằng là đây là vùng biển của chúng tôi, thì đó là cái việc là thứ nhất. Việc thứ hai là chúng tôi cũng có sẵn sàng là đấy cũng là một cái hành động để chứng tỏ rằng là không ai xâm phạm được cái vùng đánh cá của chúng truyền thống của chúng tôi từ trước đến nay.
Nhưng mà thưa ông, là cũng có những cái ý kiến cho rằng là việc kêu gọi ngư dân tiếp tục ra bám biển đó thì là nó cũng đẩy ngư dân vào cái tình trạng nguy hiểm. Ông nghĩ sao về phản ứng này ạ?
Chúng tôi thì cho rằng là không phải là đẩy bà con vào cái vùng nguy hiểm, đấy là cái thứ nhất. Của chúng tôi từ trước này ngoài thôi, khi có bão táp, sau khi dứt bão táp thì bà con vẫn tiếp tục ra khơi đánh cá, đó là cái chuyện bình thường từ trước này. Nhưng mà trong cái điều kiện tình hình như thế này thì chúng tôi vẫn kêu gọi bà con làm gì, thứ nhất là phải có tổ chức, có đoàn, có đội, thứ hai là phải có trao đổi thông tin để có những cái vùng đánh cá tương đối an toàn. nhưng mà vẫn bảo đảm được là đánh giá có hiệu quả. Thứ hai là phải khẳng định được cái chủ quyền của mình, phía sông ngoài có thể xâm phạm được trên cái vùng biển của chúng ta. Chúng tôi cũng không có kêu gọi bà con vào những cái vùng nguy hiểm.
Thưa ông, hội sẽ làm gì để bảo vệ ngư dân ạ?
Bảo vệ ngư dân thì trước hết chúng tôi kêu gọi nhà nước, các cơ quan hữu quan, các cái cơ quan chấp pháp của Việt Nam là phải tăng cường cái việc hiện diện để mà và bảo vệ ngư dân chúng tôi. Và thứ hai là về cái kiểm ngư thì cũng vậy, vừa bảo vệ ngư dân, vừa bảo vệ ngư trường, vừa bảo vệ quyền lợi. Chúng tôi kêu gọi chính phủ phải tăng cường cái lực lượng đó. Và về phía hội nghề cá chúng tôi thì trước hết là kêu gọi các cái tỉnh hội, các bà con ngư dân là khi ra biển thì phải tính toán đầy đủ về cái hiệu quả kinh tế, cũng như là tổ chức lại đoàn đội cho chặt chẽ với nhau để sau là khai thác vừa có hiệu quả, bảo đảm được kinh tế của mình, nhưng đồng thời cũng góp phần vào khẳng định cái chủ quyền của mình trên biển.
Đường dây nóng Việt Trung không hoạt động. Tổng thống Philippines vừa mới lên tiếng cho biết ông thấy lo ngại vì một đường dây nóng được thiết lập giữa Hà Nội và Bắc Kinh đã không hoạt động. Ông Benigno Aquino cho tờ The Financial Times biết rằng khi phía Việt Nam tìm cách liên lạc với Trung Quốc về vụ giàn khoan dầu, thì không có bất kỳ sự hồi đáp nào ở bất kỳ cấp độ nào. Phía Việt Nam chưa đưa ra thông tin chính thức liên quan tới điều Tổng thống Philippines thông báo cho báo giới. Nhưng báo chí trong nước đưa tin, kể từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan dầu khổng lồ vào vùng biển mà Việt Nam nói là nằm trong thềm lục địa của mình, các giới chức Việt Nam đã nhiều lần trao đổi với Bắc Kinh. Gần đây nhất, hôm 20 tháng 5, báo chí trong nước đưa tin Việt Nam đã 20 lần yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho báo chí trong nước biết rằng trong các cuộc trao đổi trực tiếp với Bắc Kinh, Việt Nam luôn kiên quyết yêu cầu nước này rút giàn khoan cùng tàu hộ tống ra khỏi vùng biển của mình. Thông tin của ông Aquino được đưa ra nhiều ngày sau khi ông tiếp đón Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng tại Manila. Sau chuyến đi này, ông Dũng được các hãng thông tấn nước ngoài trích lời nói rằng Việt Nam có thể xem xét hành động pháp lý chống lại các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA, cựu dân biểu và cựu cố vấn an ninh quốc gia Philippines, Roylo Goles, nói rằng thái độ hiếu chiến của Trung Quốc đã gây ra các hành động chống đối, khiến các nước liên quan xích lại gần nhau.
We learn from each other's experience because we know that everything is interconnected in this modern world. They're occupying parts of our exclusive economic zone.
Ông nói, chúng ta học hỏi các kinh nghiệm lẫn nhau vì trong thế giới hiện đại mọi thứ đều liên quan tới nhau. Trung Quốc hiện chiếm đóng một số khu vực trong vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi và họ cũng làm như vậy với phía Việt Nam. Vì thế cho nên chúng ta cần phải nêu rõ quan điểm. Nếu không, Trung Quốc sẽ tiếp tục lấn tới và sẽ tìm cách chiếm đóng mọi thứ ở đó. Philippines hiện đã đưa tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế phân xử. Luật sư đại diện cho Philippines từng nói với VOA Việt ngữ rằng quyền lợi của Việt Nam hoàn toàn giống với hai điểm chính mà Philippines mang ra tòa trọng tài quốc tế. Ông Paul Reiler nói rằng đó là một giải pháp mà Việt Nam có thể cân nhắc. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ đài VOA. Cũng liên quan tới vụ tàu cá Việt Nam bị chìm ở Biển Đông, thông tin viên đài VOA Shannon Van San có thêm tường thuật chi tiết từ Bắc Kinh rằng Trung Quốc khẳng định là tàu cá của Việt Nam nằm trong lãnh hải Trung Quốc. Mời quý vị nghe Khánh An trình bày chi tiết trong phần tường thuật sau đây.
Các giới chức nói, những vụ va chạm hôm thứ Ba giữa các tàu cá Việt Nam và Trung Quốc khiến cho một tàu của Việt Nam bị chìm ở Biển Đông, cách giàn khoan của Trung Quốc 30 cây số trong vùng biển tranh chấp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Việt Nam là phía có lỗi gây ra sự cố. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tần Cương nói, một tàu cá của Việt Nam đã cố tình xâm nhập vào khu vực giàn khoan của Trung Quốc và đã bị lật sau khi đâm vào một tàu Trung Quốc. Ông nói những hành động nguy hiểm của Việt Nam là nguyên do trực tiếp của vụ việc này và Trung Quốc yêu cầu Việt Nam bảo vệ những hoạt động hàng hải và đánh bắt cá bình thường trên biển. Việt Nam cho biết 40 tàu cá của Trung Quốc đã bao vây và đâm vào một chiếc tàu của Việt Nam khiến cho tàu chìm. Tất cả 10 ngư dân trên tàu Việt Nam đã được cứu sống. Việt Nam nói giàn khoan trị giá 1 tỷ đô la của Trung Quốc nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trung Quốc tuyên bố gần như tất cả khu vực Biển Đông và khu vực có giàn khoan là thuộc về lãnh hải của mình. Đồng thời, Trung Quốc cũng thông báo hủy bỏ một số chuyến bay đến Việt Nam khi căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng. Trong vài tuần qua, những cuộc biểu tình bạo động ở Việt Nam chống lại vụ giàn khoan đã gây hậu quả là cái chết của các công nhân Trung Quốc và việc cướp bóc các nhà máy và doanh nghiệp Trung Quốc. Giáo sư về ban giao quốc tế của Trường Đại học Nhân dân Thành Hiểu Hà nói cả hai nước đã vi phạm Hiệp ước Hàng hải song phương năm 2011. Chưa đầy một năm trước, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tái cam kết hiệp ước này trong các cuộc họp với các nhà lãnh đạo Việt Nam.
Cả hai bên đều không tôn trọng ngôn từ và tinh thần đã được ký kết giữa Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và các lãnh đạo Việt Nam. Điều đó không những xấu cho quan hệ song phương mà còn xấu cho tình hình khu vực Đông Nam Á.
Nhiều người ở Trung Quốc xem Việt Nam là một phần của Trung Quốc về mặt lịch sử và qua phương tiện truyền thông xã hội trực tuyến đã bày tỏ sự ủng hộ cho những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Thành nói, những căng thẳng ngày hôm nay trên biển bắt nguồn từ một cuộc giao tranh có liên quan đến quần đảo Hoàng Sa năm 1974.
Tranh chấp ngày hôm nay có nguyên nhân lịch sử từ những gì đã diễn ra vào năm 1974 khi một vụ xung đột lực lượng hải quân giữa Trung Quốc và miền Nam Việt Nam nổ ra và đoàn tàu quân sự của miền Nam Việt Nam đã gần như bị các lực lượng hải quân Trung Quốc tiêu diệt.
Vụ tranh chấp đó là cuộc hải chiến Trung Việt đầu tiên ở Biển Đông.
Sang tin Đông Nam Á, thưa quý vị, hôm nay quân đội Thái Lan tiếp tục cuộc trấn áp giới bất đồng, bắt giữ Bộ trưởng Giáo dục trong chính phủ bị lật đổ ngay sau khi ông mở một cuộc họp báo với các phóng viên nước ngoài ở Bangkok. Từ thủ đô Thái Lan, thông tin viên của đài VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Binh sĩ đã xâm nhập câu lạc bộ ký giả nước ngoài của Thái Lan và bắt giữ ông Chaturon Chansang, một trong các vị bộ trưởng đang đào tẩu của nội các bị lật đổ. Ông Chaturon đã bất chấp lệnh của tập đoàn cầm quyền ra trình diện theo quân luật. Phát biểu với các ký giả vài phút trước khi bị bắt đi, ông Chaturon nhấn mạnh rằng bất cứ ai biểu tình một cách ôn hòa hay phát biểu chống lại cuộc đảo chính đều là hợp pháp. Đó là các hành động cũng bị cho là bất hợp pháp bởi những người nay đang nắm quyền.
Đảo chính không phải là giải pháp cho các vấn đề hay các xung đột trong xã hội Thái, mà chỉ làm cho xung đột tệ hại thêm. Đó cũng là mối quan ngại lớn nếu những người có quyền không thể xử lý tốt các vấn đề, có thể dẫn đến bạo động và tổn thất lớn hơn.
Ông Chaturon, một đồng minh của ông Thạc sĩ Sinawat, người đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006, không cho rằng quân đội có ý định thực thi cải cách chính trị thực sự. Theo ông, thay vì thế, quân đội có ý định áp đặt một hệ thống bảo đảm chỉ có những người được tán đồng của giới có chức có quyền quân đội và những người bảo hoàng mới có khả năng cai trị vương quốc. Đại tá quân đội Wirachon Sukon Hapatipak, một phát ngôn viên của Hội đồng Hòa bình Trật tự Quốc gia, được hỏi trong một cuộc phỏng vấn của đài VOA ngay sau khi ông Chaturon đưa ra nhận định rằng liệu tập đoàn quân nhân có tin rằng thế lực của nhà tỷ phú cựu thủ tướng là nguồn gốc của mọi rắc rối ở Thái Lan hay không? Ông đáp.
Đó là lý do chính đã gây ra vấn đề cơ bản của Thái Lan.
Người đứng đầu cuộc đảo chính, tham mưu trưởng quân đội Prayut Chan-o-cha, nay đang điều hành không riêng quân đội trong nước mà tất cả các công cụ chính phủ. Đại tá Wirachon nói, quân đội không có thời biểu trở lại thể chế dân sự và các cuộc bầu cử.
Nếu giả như chúng ta có một thứ thuốc kỳ diệu để chữa trị cho tất cả những vấn đề ở Thái Lan trong vòng một tuần lễ, thì không còn gì sung sướng hơn cho tôi là vãn hồi trật tự và hòa bình, phục hồi lại thể chế cũ cho Thái Lan trong vòng một tuần lễ. Tất cả tùy thuộc vào mọi bên trong cuộc xung đột, nếu họ đồng ý rằng, được thôi, chúng ta hãy ngưng nghỉ.
Cựu Thủ tướng Dinlak Sinawat, em của ông Thạc Xỉn, đã được đưa lên nắm quyền sau khi đảng của bà thắng đa số ghế trong viện lập pháp trong cuộc bầu cử năm 2011. Đã bị buộc phải từ chức Thủ tướng tạm quyền hôm 7 tháng 5 khi một tòa án phán rằng bà và 9 thành viên trong nội các của bà đã lạm dụng quyền thế. Người kế nhiệm bà vào chức Thủ tướng lâm thời, ông Niwathamong Pungsong Bansan, đã mất chức trong cuộc đảo chính hôm thứ Năm tuần trước. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của Trường Đại học thành phố Hồng Kông, ông Mark Thompson, nói quân đội Thái Lan rõ ràng có một nghị trình.
Lần nào quân đội cũng cho thấy rõ ràng là họ đứng về phe gọi là áo vàng. Giới thông thường có chức quyền chống đối ông Thạc Xỉn, người có cơ sở kinh doanh lớn, giới quan lại, các tòa án và được sự hậu thuẫn của nhà vua.
Ông Thạc Xỉn đã tự ý sống lưu vong nhiều năm vì ông phải đối mặt với án tù vì một cáo buộc tham nhũng nếu ông trở về nước. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục là nhân vật chính trị có nhiều thế lực và gây chia rẽ nhiều nhất của Thái Lan. Ông hay các đồng minh của ông đã thắng mọi cuộc bầu cử trong nước từ năm 2001, được sự ủng hộ của giới nghèo ở nông thôn. Quân đội đã tiến hành 19 cuộc đảo chính hay âm mưu lật đổ các chính phủ dân sự kể từ khi kết thúc chế độ quân chủ chuyên chế vào năm 1932. Nhà vua Thái Lan năm nay 86 tuổi, đã ốm yếu nhiều năm nhưng vẫn còn là một nhân vật được sùng kính. Một chiếu chỉ của nhà vua đã được công bố nhân danh ông hôm thứ Hai để cho tướng Prayut được điều hành ban tham vấn do quân đội cầm quyền lãnh đạo.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Thưa quý thính giả, Moscow hôm nay đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt ngay hoạt động quân sự của Ukraine nhắm vào những phần tử đòi ly khai thân Nga, giữa lúc các giới chức ở Kiev hứa là sẽ tiếp tục hành quân cho tới khi nào phiến quân đầu hàng hoặc bị tiêu diệt. Phòng thông tin của Điện Kremlin ngày hôm nay trích lời Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi ngưng ngay những hành động trừng phạt quân sự ở đông nam Ukraine và bắt đầu một cuộc đối thoại hòa bình giữa chính phủ Ukraine với phe đòi ly khai. Trước đó, trong ngày hôm nay, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng kêu gọi nhanh chóng chấm dứt những hoạt động quân sự và ông nói rằng Nga ủng hộ cho những nỗ lực nhằm thương thuyết cho một giải pháp hòa bình. Trong khi đó, binh sĩ của chính phủ Ukraine và những phần tử đòi ly khai thân Nga tiếp tục giao tranh với nhau tại thành phố Donetsk ở miền đông, là nơi mà ngày hôm qua các lực lượng của chính phủ đã oanh kích để chiếm lại quyền kiểm soát phi trường thành phố. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine ông Arsen Avakov nói rằng lực lượng chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn đối với địa điểm này. Ngày hôm nay, một phần tử nổi dậy cho biết là 30 chiến binh của họ bị thiệt mạng. Nhưng thị trưởng Donetsk thì nói rằng số tử vong là 40 người, trong đó có 2 thường dân. Ngày hôm qua, ông Petro Poroshenko, vị cựu ngoại trưởng đã giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống hôm Chủ nhật, tuyên bố rằng hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại, nhưng vũ lực sẽ được sử dụng để chống lại những phần tử đòi ly khai mà ông gọi là những phần tử khủng bố. Tại Trung Đông, thì một toán thanh sát viên điều tra những vụ tấn công bằng hơi độc chlorine ở Syria đã bị tấn công, nhưng tổ chức giám sát những hoạt động của nhóm này nói rằng họ được an toàn và mạnh khỏe. Tổ chức cấm vũ khí hóa học ngày hôm nay nói rằng đoàn xe của các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc đã bị tấn công khi họ tới địa điểm của một trong những vụ tấn công vũ khí hóa học, nhưng họ đã trở về căn cứ an toàn. Tổ chức này không cho biết chi tiết về địa điểm xảy ra vụ tấn công hay thủ phạm là ai. Nhưng Bộ Ngoại giao Syria thì nói rằng 6 thành viên của toán tìm kiếm sự thật cùng với 5 người tài xế người Syria đã bị quân khủng bố bắt cóc trong một vụ tấn công ở tỉnh Hama. Chính phủ Syria thường dùng cụm từ quân khủng bố để nói tới những chiến binh của phe nổi dậy. Tại vùng Nam Á, thưa quý vị, Thủ tướng Ấn Độ ông Narendra Modi trong một cuộc họp tại New Delhi đã hối thúc người đồng cấp phía Pakistan là ông Nawaz Sharif trấn áp các hoạt động của những phần tử hiếu chiến. Ngày hôm nay, hai nhà lãnh đạo của hai nước kình địch lâu đời này đã tươi cười bắt tay nhau trước khi ngồi vào bàn họp ở New Delhi trong ngày trọn ngày đầu tiên của ông Modi với chức vụ thủ tướng. Ngoại trưởng Ấn Độ Sujata Singh cho báo chí biết rằng ông Modi đã bày tỏ mối quan tâm của Ấn Độ về vấn đề khủng bố và phía Pakistan đã được yêu cầu thực hiện cam kết là không để cho lãnh thổ của Pakistan hoặc lãnh thổ do Pakistan kiểm soát được dùng cho những hoạt động khủng bố chống lại Ấn Độ. Khi tiếp xúc với báo chí sau cuộc họp đó, Thủ tướng Sharif nói rằng cả hai nhà lãnh đạo đồng ý với nhau là cuộc họp ở New Delhi nên là một cơ hội lịch sử cho cả hai nước. Ông Modi đã mời ông Sharif đến dự lễ tuyên thệ nhậm chức của ông hồi tối hôm qua, và đó là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Pakistan đến dự một buổi lễ như vậy. Nhà lãnh đạo Pakistan nói rằng ông Modi và ông đều là những người mới nhận được sự ủy thác của đa số dân chúng, nên họ có thể thành công trong việc lật sang một trang mới cho các mối quan hệ song phương. Hai vị thủ tướng cũng đã thảo luận về việc bình thường hóa quan hệ thương mại. Các nhà lãnh đạo của Sri Lanka, Afghanistan, Maldives, Bhutan, Nepal và Mauritius cùng đến dự lễ và họ sẽ họp với tân thủ tướng Ấn Độ sẽ ngày hôm nay. Những cử chỉ làm hòa này được xem là một dấu hiệu cho thấy nhà lãnh đạo mới của Ấn Độ sẽ ra sức cải thiện mối quan hệ với các nước láng giềng. Quan hệ giữa Ấn Độ với Pakistan, hai liên bang ở Nam Á có vũ khí hạt nhân, đã giao chiến với nhau 3 lần kể từ khi giành được độc lập từ tay thực dân Anh vào năm 1947. Tại Liên bang Trung Quốc, thì giới hữu trách Bắc Kinh tiếp tục tiến hành điều mà họ gọi là cuộc chiến chống khủng bố trong vùng Tân Cương qua việc bắt giữ 5 người và tịch thu 1,8 tấn vật liệu chế bom. Một thông cáo của chính quyền khu vực Hồ Tan ở miền nam Tân Cương cho biết là hai địa điểm chế bom cũng bị phá hủy trong một cuộc đột kích hôm thứ Hai. Bắc Kinh loan báo chiến dịch Anh kéo dài một năm sau vụ tấn công hồi tuần trước gây tử vong cho 43 người và gây thương tích cho hơn 90 người tại Urumqi, là thủ phủ của tỉnh Tân Cương. Các giới chức cho biết những nghi can ở Hồ Tan dự định thực hiện một vụ tấn công tương tự, đó là sử dụng chất nổ và dùng xe tông vào đám đông. Các nghi can này cũng xem những cuốn băng video được cho là có nội dung khủng bố, bạo lực và tôn giáo cực đoan. Trung Quốc cho rằng thủ phạm của một loạt những vụ tấn công gây chết người hồi gần đây là người Uyghur, sắc dân thiểu số ở Tân Cương, phần lớn theo đạo Hồi. Người Uyghur ở Trung Quốc lâu nay vẫn than phiền là họ bị kỳ thị về tôn giáo và văn hóa. Australia mới đây đã kết luận là chiếc máy bay chở khách của Malaysia mất tích từ đầu tháng 3 có phần chắc đã rơi xuống Ấn Độ Dương sau khi hết xăng. Phúc trình do Australia công bố ngày hôm nay nói rằng kết luận đó dựa trên sự phân tích về cuộc trao đổi dữ liệu cuối cùng trong một thời gian ngắn giữa chiếc máy bay đó với một vệ tinh theo dõi không lưu. Phúc trình này được công bố trong lúc chính phủ Malaysia phổ biến những dữ liệu vệ tinh thô được dùng để xác định địa điểm mà chiếc máy bay chở khách của Malaysia Airlines có thể đã rơi xuống. Các dữ liệu phổ biến ngày hôm nay gồm 45 trang ghi lại những hoạt động truyền tin phức tạp giữa chiếc máy bay với một vệ tinh của công ty viễn thông Inmarsat của Anh. Một toán điều tra quốc tế do Malaysia cầm đầu đã dùng dữ liệu đó để xác định là chiếc máy bay đã rơi ở Nam Ấn Độ Dương, ngoài khơi Australia. Nhưng 3 tháng đã trôi qua từ khi máy bay biệt tích, thì một cuộc tìm kiếm đa quốc quy mô lớn trong khu vực đó đã không tìm thấy dấu tích nào của chiếc máy bay. Và nhiều người thân của 239 người trên máy bay muốn các nhà phân tích độc lập xem xét các dữ liệu đó. Chiếc máy bay Malaysia đã mất tích mà không phát đi tín hiệu báo nguy nào vào ngày 8 tháng 3, khoảng nửa giờ đồng hồ sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur để bay đi Bắc Kinh. Các giới chức Malaysia tin rằng một người nào đó thông thạo các hệ thống phi hành đã cố ý làm cho máy bay chuyển hướng.
Tin Trung Đông. Thưa quý vị, với cuộc nội chiến diễn ra ác liệt tại nước láng giềng Syria, các lực lượng an ninh Liban bận rộn canh giữ biên giới. Trong 3 năm qua, không có đủ quân lực cho việc bố giáp thường xuyên những nông dân trồng trọt bất hợp pháp. Hậu quả là những cánh đồng cần sa nở rộ ở vùng thung lũng Bekaa Phì Nhiêu, miền đông Liban, với những cây cần sa ép kiệt các vụ mùa lúa mạch, lúa mì và rau quả. Thông tin viên của đài chúng tôi ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Khánh An trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Những cây có lá nhọn này là nguồn nhựa cần sa, còn được biết đến là hashish, một chất với nhu cầu rất cao từ những người sản xuất ma túy trên toàn thế giới. Nó là một loài cây trồng khỏe mạnh, có thể chịu đựng được hạn hán mà không cần tưới. Ông Ali Nasri Samas nói, ông kiếm được nhiều tiền khi trồng cần sa hơn là trồng những loại cây khác, và ông đã chuẩn bị để chiến đấu vì các cánh đồng của mình.
Cũng như mọi người, chúng tôi muốn sống, nếu họ muốn có một cuộc đối đầu, không vấn đề gì. Mùa thu hoạch sắp tới rồi, nếu họ muốn đến đây, chúng tôi xin mời. Nếu họ muốn hợp pháp hóa nó, chúng tôi cảm ơn họ và nói họ là những người tốt.
Cần sa là một loài hoa màu bất hợp pháp ở Lebanon và chính phủ đã tiến hành những cuộc bố ráp đối với những người nông dân, phá hủy những cánh đồng của họ và áp dụng các hình phạt. Ông Ghassan Shamseddin là người đứng đầu đơn vị chống ma túy của Lebanon.
Chúng tôi biết là trong khoảng thời gian từ thập niên 1990 đến năm 2012, việc loại bỏ cần sa diễn ra trên căn bản hàng năm và tất cả các nguồn vật liệu, hậu cần, nhân lực và kỹ thuật đều sẵn sàng.
Điều này đã không thể xảy ra kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Syria vào hơn 3 năm trước.
Năm 2012, vì hoàn cảnh khu vực và an ninh xung quanh Lebanon, một số trở ngại xảy ra trong việc loại bỏ cần sa. Hoạt động loại bỏ đã bị hoãn lại vì tình hình năm đó ở biên giới Lebanon và bất ổn ở Syria.
Những nông dân ở thung lũng Bekaa luôn cưỡng lại những nỗ lực của chính quyền loại bỏ cây cần sa. Nay họ công khai bàn thảo những kế hoạch để bành trướng việc sản xuất.
Mỗi năm chúng tôi đều tăng các khu vực trồng trọt. Chúng tôi đang làm những gì mà chúng tôi đã nói sẽ làm. Ba năm trước chúng tôi nói với họ là chúng tôi sẽ trồng gấp đôi. Chúng tôi đã làm như thế và chúng tôi sẽ đối đầu với họ. Năm tới chúng tôi hứa với họ là chúng tôi sẽ trồng với số lượng gấp 5 lần. Chúng tôi đã làm và chúng tôi đã đối đầu với họ. Và chúng tôi sẽ tăng lên mỗi năm, hoặc là họ cung cấp một loại cây thay thế. Họ hợp pháp hóa nó, hoặc sẽ là một cuộc đối đầu giữa chúng tôi với họ.
Ông Shamas nói, chính quyền sẽ có lợi từ việc hợp pháp hóa cây cần sa giống như thuốc lá, vì họ có thể thu thuế của những người trồng cần sa. Kinh tế gia Marwan Iskander đồng ý.
Tôi cho là Lebanon cần việc trồng trọt này và cần làm sống lại khu vực BK và AK. Theo ước tính của tôi, việc hợp pháp hóa cây cần sa và xuất khẩu ra sang Mỹ và một số nước châu Âu, nơi mà cần sa được cho phép, chúng tôi sẽ có thêm 2 tỷ đô la cho nền kinh tế Lebanon và 400 triệu đô la cho ngân sách quốc gia.
Năm ngoái, khi bạo động từ cuộc nội chiến Syria tràn ra khỏi biên giới cùng với các vụ nổ bom và bắn nhau ở những thành phố duyên hải của Lebanon và những vụ bắn tên lửa xuống các thị trấn ở thung lũng Beka, giới hữu trách đã lặng lẽ hoãn lại cuộc chiến mà họ đã thực hiện đối với những người nông dân trồng cần sa trong 2 thập niên qua.
Thưa quý thính giả, cử tri ở Ai Cập ngày hôm nay đi bỏ phiếu trong ngày thứ nhì và là ngày cuối của cuộc bầu cử tổng thống mà theo dữ liệu sẽ đưa cựu tư lệnh quân đội Abdel Fattah al-Sisi lên nắm quyền. Thủ tướng Ibrahim Malab đã tuyên bố ngày hôm nay là ngày lễ trong một nỗ lực nhằm nâng cao số người đi bầu. Kết quả chính thức phải tuần sau mới có, nhưng ông Sisi vẫn được xem là người sẽ giành phần thắng trong cuộc chạy đua với một đối thủ duy nhất là ông Hadim Sabahi, một chính khách canh tả. Ông Sisi đã lãnh đạo quân đội lật đổ cựu tổng thống Mohamed Morsi hồi tháng 7 năm ngoái, làm bùng ra những cuộc biểu tình phản kháng của phong trào huynh đệ Hồi giáo của ông Morsi và dấy lên một vụ đàn áp đầy bạo động của quân đội gây tử vong cho hơn 1.000 người. Nhiều nhân vật lãnh đạo huynh đệ Hồi giáo cũng đã bị bắt giam và ông Sisi nói rằng tổ chức chính trị của phe Hồi giáo này không có tương lai ở Ai Cập. Huynh đệ Hồi giáo đã hối thúc dân chúng tẩy chay cuộc bầu cử mà họ cho là bất hợp pháp. Tại Phi Châu thì có gần 40 người thiệt mạng sau khi các phiến quân Al-Shabaab tấn công một ngôi làng ở biên giới Ethiopia và Somalia. Thống đốc khu vực Bakun của Somalia, ông Mohamed Abdi Tali, cho đài VOA biết rằng nhóm Hồi giáo hiếu chiến này đã tấn công làng Ato hồi sáng sớm hôm nay. Ông nói rằng 27 dân quân thân chính phủ cùng với 12 phiến quân Al-Shabaab bị thiệt mạng trong vụ giao tranh. Sau đó thì ngôi làng tiếp tục do dân quân kiểm soát. Và nhóm dân quân này cộng tác với cả chính phủ Somalia lẫn chính phủ Ethiopia. Nhóm Al-Shabaab có liên hệ với Al-Qaeda có thời từng kiểm soát những khu vực rộng lớn ở Somalia, nhưng họ đã bị các lực lượng của Liên hiệp Phi Châu và Somalia đánh bật ra khỏi các thành phố lớn. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục thực hiện những vụ tấn công nhắm vào chính phủ do Liên hiệp Phi Châu hậu thuẫn. Hôm thứ Bảy vừa qua, chiến binh của Al-Shabaab đã xông vào trụ sở quốc hội ở Mogadishu, giết chết 10 nhân viên an ninh và gây thương tích cho 4 nhà lập pháp. Cũng tại Phi Châu, thực ít nhất 45 nhân viên an ninh của Nigeria bị thiệt mạng sau khi phiến quân nghi là thuộc nhóm Boko Haram tấn công thị trấn Buniyadi. Hàng trăm phần tử vũ trang đi trên xe tải và xe gắn máy đã xông vào thị trấn ở tiểu bang Yobe ở miền Đông Bắc hồi khuya thứ Hai. Một nguồn tin trong lực lượng đặc nhiệm Nigeria cho đài VOA biết rằng 24 binh sĩ cùng với 21 nhân viên cảnh sát bị thiệt mạng trong vụ tấn công. Nguồn tin giấu tên này nói rằng các phiến quân cũng đã cướp đi một chiếc xe bọc sắt cùng với nhiều chiếc xe các loại. Hiện chưa có tin về thương vong của thường dân. Một đặc phái viên của đài VOA ở Đông Bắc Nigeria cho biết là phiến quân cũng đã tấn công những người lái xe trên con đường dẫn tới thành phố Maiduguri của tiểu bang Borno. Những người lái xe nói rằng xe cộ qua lại ở khu vực này thường bị những tay bắn xẻ núp trên cây nhắm bắn, rồi sau đó lại bị tấn công bởi những tay súng núp trong bụi rậm bên lề đường. Tuy Tổng thống Nigeria, ông Goodluck Jonathan đã cam kết sẽ thực hiện những hành động để chống lại phiến quân, nhưng lực lượng an ninh của nước này không thể ngăn chặn những vụ tấn công ngày càng nhiều của nhóm Boko Haram. Tại Sudan, thì một phụ nữ Sudan bị tuyên án treo cổ vì không chịu bỏ đạo đã sinh con trong tù. Các luật sư của bà Mariam Yahya Ibrahim cho biết bà sinh con gái ngày hôm nay. Bà này cũng có một đứa con trai khoảng 20 tháng tuổi. Hồi đầu tháng này, một tòa án ở Sudan đã ra phán quyết cho rằng bà Ibrahim can tội bội giáo và họ cho phép bà có 4 ngày để từ bỏ đạo Cơ Đốc. Nhưng tòa đã tuyên án tử hình cho bà sau khi bà không chịu bỏ đạo. Bà Ibrahim có mẹ là người Cơ Đốc giáo và cha là người Hồi giáo, nhưng bà được nuôi dưỡng từ nhỏ như một tín đồ Cơ Đốc giáo. Tuy nhiên, theo luật của Sudan thì con cái của những người đàn ông Hồi giáo được xem là tín đồ Hồi giáo. Vì thẩm phán đó cũng phạt bà Ibrahim bị đánh 100 roi về tội gian dâm. Bà kết hôn với một người theo đạo Cơ Đốc, nhưng luật của Sudan không cho phép người Hồi giáo kết hôn với những người không theo đạo Hồi, và những cuộc hôn nhân dị giáo như thế được xem là gian dâm. Vụ án của bà Ibrahim đã gặp phải sự đả kích kịch liệt của thế giới. Hội ân xá quốc tế gọi phán quyết của tòa Sudan là đáng kinh tởm và vi phạm trắng trợn luật pháp về nhân quyền quốc tế. Bộ Ngoại giao Mỹ thì nói rằng bản án đó gây bất bình sâu sắc, và Washington hối thúc chính phủ Sudan tôn trọng quyền tự do tôn giáo.
Cảm ơn Duy Ái với bản tin thế giới. Duy Ái sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin tóm lược. Mời quý vị theo dõi. Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể cập nhật tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Thưa quý vị, khi ngành công nghệ ở vùng Đông Phi bắt đầu phát triển, một tổ chức ở Uganda đang cố gắng tìm cách xóa tan những định kiến về giới tính và để đảm bảo rằng phụ nữ không bị loại bỏ lại phía sau. Theo tường trình của thông tin viên đài VOA từ Kampala, khoảng cách giới tính trong ngành công nghệ ở đây đang thu hẹp dần nhờ có những cô gái công nghệ. Mời quý vị nghe chi tiết trong câu chuyện phụ nữ kỳ này với Hồng Hoa.
Ngành công nghệ ở Đông Phi đang ở trong giai đoạn bùng nổ với những bộ ứng dụng đoạt nhiều giải thưởng và những giải pháp di động sáng tạo được phát minh với tốc độ bất ngờ. Những công ty non trẻ ở đây là những nơi tập trung sự sáng tạo. Nhưng có một điều mà ở đây còn thiếu một cách rõ rệt. Phụ nữ. Kỹ sư phần mềm người Uganda, 23 tuổi, cô Christine Ampere nói rằng nữ giới bị đặt dưới áp lực kín đáo phải theo học những môn học nhẹ nhàng hơn từ lúc còn nhỏ. Cô Ampere nói rằng phụ huynh và giáo viên thường nghĩ rằng toán và khoa học là quá khó cho con gái.
I wouldn't say they think girls are stupid. They just think that the hard stuff is for boys because they are stronger. They generally assume.
Tôi không nghĩ là họ nghĩ con gái thì ngu dốt hơn. Họ chỉ nghĩ rằng những thứ khó thì hợp với con trai vì con trai mạnh mẽ hơn. Họ cứ thường cho rằng bởi vì con gái yếu về mặt thể chất hơn nên có thể về mặt trí huệ, tinh thần, con gái sẽ không thể đối phó được những thứ khó khăn.
Nhưng bản thân của Ampere thì hiểu biết nhiều hơn thế. 2 năm trước đây, cô đồng sáng lập Girl Geek Kampala, một tổ chức dạy phụ nữ cách lập trình, quản lý nội dung và những kỹ năng họ cần để có thể thu về lợi nhuận từ những ứng dụng và các trang web. Họ còn mời về những phụ nữ thành công, hiểu biết công nghệ để nói chuyện với học sinh, sinh viên và giới thiệu thêm những tấm gương mà mọi người đang cần biết tới. Theo cô Ampere, có một điều mà phụ nữ Uganda không có đủ, đó là sự tự tin.
In our class, most of the girls just kept quiet and took the back seat when it came to doing coursework and all these other things.
Trong lớp học của chúng tôi, phần lớn các cô gái chỉ ngồi im lặng và xuống ngồi ở hàng cuối khi chúng tôi giao cho họ làm các bài tập và nhiều thứ khác. Tôi nghĩ là có thể nếu chúng ta tạo được ra một môi trường không có sự phán xét, mọi người đều có thể an tâm mà nói rằng tôi muốn bắt đầu từ đầu. Được như vậy thì sẽ rất tuyệt vời.
Nhưng cô Ampere nói thêm rằng sự tự tin có thể xuất phát từ chỗ chỉ cần biết rõ những gì mình đang làm.
I feel that skills are part of that whole process of building confidence. If I can write my whole app by myself,
tôi cảm thấy là các kỹ năng là một phần trong toàn bộ quá trình xây dựng, bồi đắp lòng tự tin. Nếu tôi có thể tự mình viết toàn bộ ứng dụng thì khi đó tôi sẽ có thể tự tin hơn mà nói rằng tôi là một cô gái công nghệ.
Các khóa học của tổ chức Girl Geek là hoàn toàn miễn phí và được tổ chức tại các cơ sở do một công ty công nghệ thông tin và một vườn ươm công nghệ cống hiến. Cô Ampere ước tính rằng, cho đến thời điểm hiện tại, tổ chức của họ đã đào tạo được khoảng 150 phụ nữ. Những chương trình tương tự đã bắt đầu xuất hiện ở Kenya và Nam Phi. Khi ngày càng có thêm nhiều phụ nữ được đào tạo, khoảng cách giới tính trong ngành công nghệ ở châu Phi đã bắt đầu thu hẹp lại. Cô Ampere nói rằng, chỉ mới cách đây vài năm thôi, khi cô đến tham dự những sự kiện công nghệ, cô quen hết tất cả những phụ nữ ít ỏi ở đó. Còn bây giờ, cô nhìn thấy ngày càng có thêm nhiều gương mặt mới.
That kind of excites me and I'm like, wow, we are growing. Điều
đó làm tôi khá là hào hứng, cảm giác kiểu như là wow, chúng ta đang trưởng thành. Sự mất cân bằng giới tính vẫn còn cao, nhưng bạn có thể nhìn ra sự khác biệt, một sự thay đổi đang xảy ra.
Sự thay đổi đó cũng diễn ra bên trong tổ chức GIRGIC nữa. Cô Jordine Merenby tham gia với tư cách là một học viên và cô cũng không chắc mình đã có được điều cần thiết để lập trình. Giờ đây, mới chỉ 2 năm sau, cô đang giúp dẫn dắt tổ chức và bản thân cô cũng đứng lớp. Người dân châu Phi rất hào hứng tìm hiểu công nghệ, theo lời cô Merenby, và châu lục này đang ẩn chứa rất nhiều tài năng chờ đợi để được khám phá.
Everyone here is so hungry to get these things and understand them. They just need to be given the opportunity, especially the girls.
Mọi người ở đây đều rất mong muốn được tiếp xúc và hiểu những thứ này. Họ cần được tạo cơ hội, đặc biệt là nữ giới. Họ có thể trở nên xuất sắc như bất cứ ai ngoài kia, miễn là họ có được cơ hội như thế.
Để thực sự thành công trong ngành công nghệ, theo lời cô Ampere, phụ nữ Uganda cần tự tạo ra cơ hội cho bản thân mình, bởi lẽ sẽ không có ai khác có thể làm điều đó cho họ.
Hồng Hoa vừa mang tới quý vị câu chuyện phụ nữ về sự mất cân bằng giới tính trong ngành công nghệ thông tin ở vùng Đông Phi. Tiếp sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Thưa quý vị, ngay lúc này muốn tham gia chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp từ Việt Nam, quý vị có thể gọi cho tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi collect qua Mỹ, nói chuyện với anh Tấn Trương ở số máy 202-619-3774. Số máy quý vị cần gọi là 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức đã ở trên đường dây điện thoại và sẵn sàng trả lời các câu hỏi của quý vị. Vâng, xin kính chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, anh Tấn Trương vừa mới thông báo cho Nguyễn Trung biết là trên đường dây điện thoại lúc này là ông Lê Văn Hổ ở Bình Thuận, Việt Nam. Xin mời ông Lê Văn Hổ đặt câu hỏi cho bác sĩ ạ.
Kính chào bác sĩ Nguyễn Đức, các bệnh nhân đang cần bác sĩ tư vấn ạ.
Vâng, chào ông Hổ. Vâng, chúng tôi xin chào quý vị khán giả của Đài Hoa và chào bạn Nguyễn Trung. Chúng tôi nghe đây, thưa ông Hổ, trước hết tôi xin lỗi ông Hổ là kỳ trước chúng mình thất hẹn với nhau. Rồi bây giờ thì chúng tôi xin sẵn sàng nghe cái thắc mắc của ông Hổ đây ạ.
Chưa còn gặp.
Vâng, xin mời ông Hổ đặt câu hỏi cho bác sĩ đã.
Thì mời ông cứ nói đi ạ.
Dạ, cái này bây giờ có một bệnh nhân đang chờ đàm thoại trực tiếp với là bác sĩ mà.
Vâng, tôi nghe đây. Xin mời bệnh nhân cứ nói ạ.
Dạ.
Alo.
Dạ, bác sĩ.
Vâng, chào, tôi nghe đây thưa ông bạn.
Rồi bây giờ tôi đang nói bệnh là từ cách đây khoảng 4-5 năm là đang đứng mà nó bị đau lưng rồi đi chụp hình. Nó là, nó triệu chứng là gà cột sống, mà người ta nói cột sống thì cũng vậy mà sao nó đau lưng nhiều lắm.
Vâng.
Hỏi bác sĩ có cái biện pháp gì để trị liệu cho nó đỡ không ạ? Bệnh nhân năm nay mới 40 tuổi à.
40 tuổi. Bây giờ ông làm ơn ông cho tôi biết thêm một chút xíu chi tiết nhé. Tại sao ông lại biết rằng có cái gai cột sống?
Đây, có nó đau rồi đi chụp hình nữa.
Chụp hình rồi. Đỡ. Thế bác sĩ nói rằng thì là bị cái gai cột sống. Nó ở cái khoảng nào ở trên cái sống lưng của mình, thưa ông bạn? Tên ông là ông gì nhỉ?
Tên Đăng à.
Đăng rồi. Nó ở cái khoảng nào ở trên cái cột sống đó đấy ông Đăng?
Nó đau thì trên cái xương cục mà nó dài nhất của mình, nó lên khoảng 2 đốt.
Vâng.
Là nó đau chỗ đó, chứ còn bác sĩ thì không có chỉ cho mình là đau cái khúc nào.
Vâng. Thế bây giờ hiện thời bây giờ thì bác sĩ đã điều trị bằng cách nào chưa?
Có. Lúc ban đầu thì cho uống thuốc Tây Y, rồi sau này đau nữa thì mới xuống cho uống thuốc Đông Y rồi chăm cứu.
Vâng. Thế hiện thời bây giờ thì ông có dùng cái thuốc nào không?
Bây giờ thì đang ngưng thuốc.
Vâng. Bây giờ tôi thưa với ông thế này nhé. Thế còn bác sĩ có nói rằng thì là cái khớp xương sống nó bị viêm, nó bị thoái hóa, nó bị đau gì không?
bác sĩ ghi là ra cột sống, và thường rồi ghi thêm là thoái hóa cột sống.
Thoái hóa là... rồi, đấy tức là hai cái, thoái hóa cột sống. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ đưa với ông thế này. Cái thứ nhất là mình nói về cái gai cột sống đó. Tức là trong cái xương của mình nó có những cái gai nó mọc ra. Mà cái gai này ra thực ra đó là nó do cái sự hóa già của xương và sụn. Và bản thân của cái gai thì nó không gây ra đau. Đó, nhưng mà tuy nhiên những người lớn tuổi thì những cái chồi xương này đó nó có thể là đụng vào những cái dễ thần kinh của chúng ta, và trong trường hợp đó thì nó mới gây ra cái trường hợp nó đau đó đấy thưa quý ông. Đó là cái thứ nhất. Còn cái trường hợp thứ hai gọi là thoái hóa cột sống, tức là cái cột sống của mình sau một thời gian sử dụng nâng nhặt vật nặng nhẹ như là đi lại vân vân thì nó sẽ làm cho cái cột sống của mình nó bị thoái hóa đi. Thì hai cái trường hợp này nó có thể có liên hệ với nhau một phần nào. Đó, điểm thứ nhất là điểm đó là cái thứ nhất. Và thứ hai đó là trong trường hợp của cái gai cột sống đó thì là do cái xương mà nó bị thoái hóa, thế rồi nó tự tô bổ lại thì tất nhiên là nó tạo ra một cái gai, nó một cái chồi nó nằm nhô ra ngoài, gọi cái gai, nhưng mà thực tình ra cái gai đó nó không có nhọn và bình thường như chúng tôi đã nói, tức là nó không gây ra cái gây đau, trừ trường hợp mà nó đụng vào một cái dây thần kinh nào đó thì nó mới đau mà thôi. Đó là cái hai thứ hai mà mình phải để ý. Và cái thứ ba mà chúng tôi muốn thưa là thường thường là cái cơn đau như vậy thì nó xuất hiện ở cái lưng của chúng ta, rồi nó đi dần xuống dưới cái chân của chúng ta, rồi đi xuống dưới cái bàn chân của chúng ta, và khi chúng ta cử động thì thường thường là chúng ta thấy đau. Thế cực trong cái trường hợp này đó, cái gai cột sống đó thì nhiều khi tình cờ chụp hình mới thấy mà thôi, mà tại vì nó không gây ra đau đó đấy thưa ông Đăng. Thế bây giờ ông đã nói rằng điều trị bằng thuốc tây, thì tôi không hiểu là ông điều trị bằng thuốc tây là bác sĩ cho những loại thuốc như thế nào, có thể là những cái loại thuốc giảm đau hay là những loại thuốc gì ông bạn?
Nói chung cũng là người dân nông dân nên thành cũng không cần về thuốc pha.
Vâng.
Bác sĩ đưa cái thuốc về uống cái đó nên thành cũng không biết.
Vâng. Cái thực tế ra thì cái trường nào hợp với những thuốc như vậy thì thường là những cái thuốc giảm đau mà thôi, chứ không có cái gì đặc biệt cả. Thế thì trong cái trường hợp mà nếu một cái gai cột sống của mà nó chạm vào cái dây thần kinh mà nó gây đau thường xuyên cho ông, thì trong trường hợp này đó thì thứ nhất là bác sĩ có thể trích một cái loại thuốc mà nó có chất steroid vào trong đó để cho làm cái gai cho nó tiêu đi. Một cái kỹ thuật thứ hai là có thể là bác sĩ có thể cắt bỏ cái gai đó với một cái phẫu thuật mà hết sức là chính xác. Nhưng mà có cái điểm thế này là sau khi cắt bỏ rồi nó vẫn có thể là tái xuất hiện. Đó, thế thành ra ông nói giờ ông mới đi uống thuốc ta thì chúng tôi thấy rằng thuốc ta nó cũng có thể làm giúp giảm đau. Nhưng mà tôi e ngại rằng thì trong những cái thuốc ta mà họ làm như vậy, họ chế biến sẵn đây có thể lại cho những steroid vào đó và làm cho bớt đau, nhưng mà nó gây ra một số những hậu quả quan trọng của chúng ta. Còn cái châm cứu thì nó có thể một phần nào mà thôi. Thành ra cái vấn đề chính chúng tôi xin thưa với ông bây giờ là thế này. Là thứ nhất, nếu mà nó có đau thì ông uống thuốc giảm đau. Ví dụ như là paracetamol là những cái thứ mà bên Việt Nam có rất thường. Điểm thứ nhất. Và điểm hai là nếu mà nó còn đau nhiều quá thì ông thử hỏi bác sĩ coi xem là có thể làm một cái phẫu thuật nào đó để loại bỏ nó được hay không. Tức là người ta có thể sử dụng những tia laser để người ta cắt bỏ cái gai đó, tùy theo cái mức độ cái gai này nó lớn hay là nó nhỏ và nó có chạm vào cái dây thần kinh không đó đấy thưa với đấy ông Đăng. Alo, ông còn ở đường dây không?
Dạ còn ạ.
Vâng. Đó là đấy là những góp ý của tôi, không hiểu ông có còn có một cái thắc mắc gì thêm nữa xin mời ông cứ nói. Thế ngoài ra thì chúng tôi cũng xin thưa rằng thì là nếu mà có thể được thì ông nhờ một số nhà chuyên môn ở bệnh viện đó, người ta chỉ cho ông những cách gọi là vật lý trị liệu hoặc là thoa bóp hoặc là luyện tập xương khớp thì nó cũng có thể giúp được cái ảnh hưởng của cái gai đó. Đó đấy ông Đăng. Alo.
Cảm ơn ông. Vâng,
xin cảm ơn ông Đăng đã gọi điện tham gia chương trình của chúng tôi. Thưa bác sĩ, là anh Tấn Trương vừa thông báo trên đường dây điện thoại lúc này là bà Thu Nguyễn ở Seattle, Washington, ở Mỹ ạ. Vâng, xin mời bà Thu Nguyễn đặt câu hỏi với bác sĩ.
Dạ, chào bác sĩ.
Chào bác Dạ vâng, xin chào bà Thu. Vâng, xin bà có cái thắc mắc gì xin mời bà cứ nêu ra.
Dạ thưa bác sĩ, em muốn hỏi là tiểu đường mà loại 1 là sao mà loại 2 là sao đó bác sĩ?
À vâng. Tức là bà chỉ muốn biết rằng thì là loại 1 với loại 2 nó khác nhau cái gì có phải không? Thì cái thứ
dạ,
nhất
dạ,
chúng
tại
tôi
vì
chưa
má
thế
em
này.
Bà bị 17 năm nay rồi, bây giờ bác sĩ bệnh viện 115 ở Sài Gòn nó nói là bà là qua loại 2 rồi mà xong mà thấy thử gì mà bụng đói mà thử tới 300 mấy đó bác sĩ, thấy sợ quá. Không biết làm sao.
300 mấy, 300 mấy, 300 mấy là nó cao đấy bà. Cái bà bạn ở bên Việt Nam đó thì năm nay bà ấy bao nhiêu tuổi?
Dạ má em nó bà năm nay bà 84 tuổi.
Ừ. Thế bà cụ đã phát hiện ra cái bệnh tiểu đường này bao nhiêu lâu rồi thưa bà?
Dạ 17 năm rồi bác sĩ.
17 năm thì vẫn còn điều trị. Hiện thời bây giờ thì điều trị bằng thuốc viên hay là bằng cách chích thuốc?
Dạ uống thuốc bác sĩ, uống viên á.
Uống. Vâng. Thế thì trong trường hợp này thì cái câu hỏi của bà là loại 1 với loại 2 khác nhau thế nào thì chúng tôi xin thưa thế này. Loại 1 là một cái loại mà trong đó cơ thể của mình không tiết ra cái insulin. Và cái insulin thì nó từ cái tụy tạng nó tiết ra. Insulin có nhiệm vụ đưa cái đường vào trong tế bào để mà sử dụng cho năng lượng. Đó vì cơ thể không tiết ra cái insulin cho nên điều trị là phải sử dụng insulin thay thế. Đó là cái loại thứ nhất. Và cái loại này thường thường là thấy ở trẻ em. Cái loại thứ hai là cái loại mà trong cơ thể của chúng ta có tiết ra insulin nhưng vì một cái lý do nào đó mà cái insulin đó nó không có công hiệu, tức là nó không làm được cái vai trò mang cái đường từ máu vào trong những cái tế bào mà nó cứ lưu hành ở trong máu của chúng ta. Và khi nó ở trong máu cao thì tất nhiên rằng cái thận của chúng ta nó không có khả năng giữ được cái đường đó, thành ra cái thận nó phải nhả cái đường ra ngoài. Thành nhất ở cái trường hợp loại 2, tức là trường hợp có insulin nhưng mà cái tác dụng của nó không có công hiệu. Thì đó là cái sự phân biệt của hai trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất là không có insulin và trường hợp thứ hai là có insulin. Trường hợp của bà cụ là bị được chẩn đoán cách đây khoảng chừng 17 năm. Thì tức là trường hợp này, tức là vào cái loại 2 đó đấy thưa bà. Đó, cái loại 2. Mà cái loại 2 thì trên nguyên tắc là có thể sử dụng thuốc viên uống để mà có thể hạ được cái đường huyết. Và trong trường hợp của bà cụ là tới 300 thì chúng tôi thấy rằng nó quá cao. Bình thường thì nó khoảng chừng độ 70-80 cho tới 110 hoặc là cao lắm là khoảng chừng độ 130-140 mà thôi. Chứ còn nếu 300 như vậy thì tôi e rằng thì là quá cao đó đấy thưa bà.
Dạ cao quá nha, mắt bị mù mắt không thấy đường bác sĩ.
Đấy, cái ảnh hưởng của cái trường hợp bệnh tiểu đường, thứ nhất là nó ảnh hưởng tới cái mắt của mình, nó làm cho cái võng mạc của mình nó bị hủy hoại. Đó là cái điểm thứ nhất. Vì thế cho nên cái biến chứng ở mắt là một. Cái biến chứng thứ hai là ở trái tim, nó cũng có thể đưa tới những cái trường hợp mà cái tim nó bị suy. Và một cái điểm thứ ba quan trọng hơn cả là nó đưa, hay thường thường đưa tới cái trường hợp suy cái thận của chúng ta. Và cái thận của chúng ta không làm việc được thì thường thường tức là người ta phải làm công việc lọc máu. Và một cái điểm thứ tư là trường hợp mà có thể là những cái dây thần kinh ngoại vi của chúng ta nó bị tổn thương, thành ra nó đưa tới tê những cái đầu ngón chân, ngón tay không có cảm giác. Thành ra đó là mấy cái biến chứng rất là quan hệ. Thế trong trường hợp này đó thì chúng tôi đề nghị rằng thì là bà nói với bà phụ bên nhà đó uống đúng các loại thuốc mà bác sĩ người ta cho. Đó là cái điểm thứ nhất, quan trọng nhất là cái điểm đó. Cái phần thứ hai là vấn đề dinh dưỡng thì đối với cụ ở tuổi 84 đó thì ăn uống có thể là cũng vừa phải chứ không đến nỗi gì nhiều lắm. Nhưng mà nên giới hạn những cái đường tinh chế, tức là cái đường trắng mình mua ở ngoài chợ đó thưa bà. Là tại vì cái đường này nó sang, nó tạo thành glucose mau và nó có thể đưa tới cái lên đường. Và cái điểm thứ ba là có thể sử dụng một vài những cái chất mà người ta bán ở ngoài tiệm đó. Thì người ta nói rằng thì là cũng có thể mà giúp được cái bệnh tiểu đường. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng thì là nếu mà vận động cơ thể thêm, đi lại thêm được một chút xíu, cụ 84 tuổi nhưng vẫn có thể đi lại vận động cơ thể nhẹ nhàng chút xíu thì nó bớt. Nhưng mà cái vấn đề sử dụng thuốc là cái vấn đề rất là quan hệ đó đấy thưa bà.
Dạ dạ. Chứ bác sĩ em muốn hỏi em thấy má em bị là gì, em bị là em sợ quá. Em cách đây 5 năm rồi em mua cái máy thử đường về em thử thì em không uống thuốc gì hết đó. Nhưng mà em thử thì có ngày 99, ngày 115, 113. Mà có ngày sau lên nó 150 bác sĩ.
Đấy, đấy là cái trường hợp là trường hợp
qua
bà nói.
Sau anh thử là 113, em không biết làm sao. có ngày sao lên cao vậy, rồi có ngày thử thì nó bình thường vậy, em biết làm sao nữa.
Vâng, tức là bà nói đến cái trường hợp của bà thử đường mà bình thường đó là dưới 100, 101 gì đó, nhưng có lúc lên 103, 104 gì đó, phải không?
Dạ dạ.
Thường thường bà thử vào cái lúc nào, bà thử sau khi ăn hay là bà thử vào lúc nào?
Dạ không, anh thử buổi sáng về bụng đói á.
Vâng, thế còn trong ngày thí dụ như là sau khi ăn bà thử thì nó có cao không?
Dạ em thử ngày có một lần, là sau khi ăn em không có thử nữa.
Vâng, cái trong trường hợp này thì tôi đề nghị với bà nên đi bác sĩ gia đình để người ta thử máu liên tục từ 2-3 ngày, rồi bây giờ người ta so sánh. Đó, khi mà làm 2-3 ngày liên tiếp cùng vào một cái thời điểm nào đó thì bây giờ mình mới biết rõ, mới xác định được là mình mắc bệnh tiểu đường hay không. Chứ còn lâu lâu mới bị một lần thì chúng tôi nghĩ rằng thì là nó cũng không phải là cứ mắc cái bệnh tiểu đường. Ngoài ra bà có cái dấu hiệu gì nó cho thấy rằng thì là mắc bệnh tiểu đường, ví dụ như đi tiểu nhiều, uống nước nhiều, vân vân không?
Dạ không, em đi tiểu bình thường, uống nước cũng bình thường, nhưng mà em về Việt Nam ăn sầu riêng ngày 3 trái luôn mà em thử có 113. Em sợ mà lây bệnh má em rồi nó ảnh hưởng
không,
cái gen đó.
Cái trường hợp tiểu đường nó không lây đâu, nó không phải là một cái bệnh nhiễm trùng, thành ra nó không lây được, mà nó do cái nguyên nhân là ở trong cái cơ thể của mình, chứ không phải là người gần người mắc bệnh tiểu đường mà mắc bệnh tiểu đường. Trong trường hợp của bà thì có thể khi về Việt Nam bà ăn uống nó cũng hơi buông thả một chút xíu, nhất là cái sầu riêng trong đó nó cũng có nhiều chất ngọt ở trong đó lắm, thành ra nó lên cao như vậy mà thôi. Thế còn bây giờ sang đây thì bà nên giữ gìn ăn uống bản thân của bà, điểm thứ nhất, và điểm thứ hai bà thử đường lại một vài lần vào buổi sáng coi xem cái kết quả nó ra làm sao đó để bà thu nhé.
Dạ dạ, em sáng nay em cũng thử hết đó bác sĩ.
Vâng. Đó dạ. Thì mình cứ tiếp tục như vậy, nhưng mà trường hợp của cụ ở bên nhà đó thì xin nhắc nhở là cụ nên uống thuốc đúng theo hướng dẫn của bác sĩ. Bác sĩ nói uống như thế nào thì uống đúng như vậy đó để thưa bà thu nha. Chứ còn lên 300 thì nó cao quá.
Bị teo rồi bác sĩ ơi.
Dạ, bà nói sao?
Cái má em bây giờ đi siêu âm hai cái thận nó bị teo rồi.
Đó thì nó biến chứng sang cái thận của mình, thành ra không hiểu bây giờ bên đó các bác sĩ người ta xử lý cái vấn đề teo nó là như thế nào. Sự tình và nói teo thì chúng tôi không hiểu teo nó là như thế nào, cái chức năng của thận
nhỏ xíu à, hay cái thận teo nhỏ xíu mà bây giờ ta nói bây giờ già rồi cứ ở về cứ để bà vậy đi rồi bà sống được ngày nào bà sống, chứ bây giờ bà già quá rồi người ta không có làm gì được hết đấy bác sĩ.
84 tuổi rồi thì hãng cứ để như vậy đi, rồi cứ gọi là duy trì một cái tình trạng nó trung bình là được rồi. Bà Thu nhé.
Vâng.
Rồi, xin chào bà Thu và chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị khán giả.
Cảm ơn bác sĩ nhiều dạ. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn anh Tấn Dương nhiều dạ.
Vâng, xin cảm ơn bà Thu và xin cảm ơn các quý vị thính giả cũng như là bác sĩ đã thực hiện chương trình hỏi đáp y học của đài chúng tôi. Thời gian của chúng tôi đã hết và xin hẹn gặp lại vào tuần sau. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nigeria đang hợp tác với 4 quốc gia láng giềng để chia sẻ thông tin tình báo và củng cố hợp tác quân sự nhằm chống lại mối đe dọa mà tổ chức khủng bố chủ chiến Boko Haram đề ra cho tất cả các nước này. Hoa Kỳ ca ngợi thỏa thuận đạt được tại một cuộc họp thượng đỉnh tại Paris do Tổng thống Pháp François Hollande tổ chức như một sự thừa nhận quan trọng rằng khủng bố không có biên giới và các quốc gia cùng hợp tác sẽ cải thiện cơ may đánh bại một kẻ thù chung. Theo thỏa thuận, Nigeria, Cameroon, Niger, Chad và Benin sẽ khai triển một kế hoạch hành động khu vực để phối hợp tình báo, chia sẻ thông tin và nguồn lực cùng với việc thanh tra biên giới. Mặc dù Boko Haram hoạt động chủ yếu ở miền Bắc Nigeria, nhóm này đã lợi dụng biên giới dễ thâm nhập và canh gác lơi là để tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới và mưu tìm nơi trú ẩn an toàn bên ngoài Nigeria. Xu hướng này đã có tác động ngay trước hôm diễn ra hội nghị, khi nhóm này tấn công một dự án thủy điện đang được một công ty Trung Quốc khai triển ở miền Bắc Cameroon. Một binh sĩ Cameroon đã thiệt mạng và nhiều công dân Trung Quốc bị mất tích. Kể từ năm 2009, khi nhóm này khởi sự chiến dịch lật đổ chính phủ ở Nigeria và thay thế chính phủ này bằng một chế độ dựa trên sự diễn dịch nghiêm khắc bộ luật Hồi giáo, Boko Haram đã gây chết chóc và tàn phá khắp phần lớn Nigeria. Cuộc nổi dậy của nhóm này đã cướp đi mạng sống của hơn 4.000 người và buộc hàng trăm ngàn người bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Boko Haram đã mở rộng các cuộc tấn công qua các nhà thờ, các đền Hồi giáo, trường học, các cơ quan truyền thông, chợ búa và các địa điểm dân sự khác, để lại một vệt máu ở mọi nơi nhóm này hoành hành. Tháng trước,
Nhóm này đã khơi phẫn nộ trên trường quốc tế qua hành động bắt cóc hơn 200 nữ sinh, đem họ ra làm con tin để đòi phóng thích các chiến binh Boko Haram đang bị chính phủ bắt giữ và dọa đem các em đi bán. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman đã đại diện cho Hoa Kỳ ở hội nghị thượng đỉnh tại Paris và ca ngợi Tổng thống Pháp Hollande đã tổ chức hội nghị này. Chính phủ của Hoa Kỳ tham gia nỗ lực giúp tìm lại các thiếu nữ một cách an toàn và cải thiện an ninh trong khu vực. Hoa Kỳ đang cung cấp máy bay thám thính và một toán các chuyên gia dân sự, quân sự và thi hành công lực để cố vấn cho các giới chức Nigeria. Hành động tập thể là điều cấp thiết, không những để kiềm chế hiểm họa và đưa các em gái bị bắt cóc trở về an toàn, mà còn để ngăn chặn các hành động như thế này trong tương lai và cổ động cho sự phát triển nhằm giải quyết những nguyên do tiềm ẩn của chủ nghĩa cực đoan bạo động.
Hoàng Long vừa trình bày bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Duy Ái tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Hà Nội và Bắc Kinh cáo buộc lẫn nhau về vụ chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam gần giàn khoan dầu của Trung Quốc ở Biển Đông mà Việt Nam nói là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Việt Nam nói rằng khoảng 40 tàu cá của Trung Quốc bao vây rồi đâm chìm tàu cá của ngư dân ở Đà Nẵng khiến 10 ngư dân rơi xuống biển nhưng sau đó đã được cứu sống. Trong khi đó, chính quyền Bắc Kinh hôm nay cho rằng tàu cá của Việt Nam đã tự ý đi vào vùng biển quanh giàn khoan dầu và đâm vào một tàu cá của Trung Quốc. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong một cuộc họp tại New Delhi đã hối thúc người đồng cấp phía Pakistan là Thủ tướng Nawaz Sharif trấn áp các hoạt động của những phần tử hiếu chiến. Ngày hôm nay, hai nhà lãnh đạo của hai nước kình địch lâu đời đã tươi cười bắt tay nhau trước khi ngồi vào bàn họp tại New Delhi trong ngày trọn ngày đầu tiên mà ông Modi nắm giữ chức vụ Thủ tướng. Moscow kêu gọi chấm dứt ngay hoạt động quân sự của Ukraine nhắm vào những phần tử đòi ly khai thân Nga, trong lúc các giới chức ở Kiev hứa sẽ tiếp tục hành quân cho tới khi nào các phiến quân đầu hàng hoặc bị tiêu diệt. Phòng thông tin Điện Kremlin ngày hôm nay trích lời Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi ngưng ngay những hành động trừng phạt quân sự ở đông nam Ukraine và bắt đầu một cuộc đối thoại hòa bình giữa chính phủ Ukraine và phe đòi ly khai. Một toán thanh sát viên điều tra những vụ tấn công bằng hơi độc chlorine ở Syria đã bị tấn công, nhưng tổ chức giám sát hoạt động của họ nói rằng họ được an toàn và mạnh khỏe. Tổ chức cấm vũ khí hóa học ngày hôm nay nói rằng đoàn xe của các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc bị tấn công khi họ tới địa điểm của một trong những vụ tấn công bằng vũ khí hóa học, nhưng những người này đã trở về căn cứ an toàn. Tổ chức này không cho biết chi tiết về địa điểm xảy ra vụ tấn công hay thủ phạm là ai. Nhưng Bộ Ngoại giao Syria nói rằng 6 thành viên của toán tìm kiếm sự thật và 5 người tài xế người Syria đã bị quân khủng bố bắt cóc trong một vụ tấn công ở tỉnh Hama. Trung Quốc tiếp tục tiến hành điều mà họ gọi là một cuộc chiến chống khủng bố trong vùng Tân Cương với việc bắt giữ 5 người và tịch thu 1,8 tấn vật liệu chế bom. Một thông cáo của chính quyền khu vực Khotan ở miền nam Tân Cương cho biết là hai địa điểm chế bom cũng bị phá hủy trong cuộc đột kích hôm thứ Hai. Có gần 40 người thiệt mạng sau khi phiến quân Al-Shabaab tấn công một ngôi làng ở biên giới Ethiopia và Somalia. Thống đốc khu vực Bakool của Somalia là ông Mohamed Abdi Tali cho đài VOA biết rằng nhóm Hồi giáo hiếu chiến này đã tấn công làng Ato hồi sáng sớm hôm nay. Ông nói rằng 27 dân quân thân chính phủ và 12 phiến quân Al-Shabaab thiệt mạng trong vụ giao tranh.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội, mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất trên mạng của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung và toàn Ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.